Kính thưa quý ông bà, anh chị em, từ sau khi đất nước Việt Nam mở cửa ra với quốc tế, thoát thai với thế giới bên ngoài, dường như cả nước của chúng ta ai ai cũng có cơ hội để chuyển mình. Nước Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam, Việt Nam tham gia vào các liên minh, các tổ chức kinh tế, chính trị trên thế giới, trong khu vực cũng như toàn cầu. Rõ ràng, tính cho đến nay, công bằng mà nói, chúng ta trở nên có khấm khá hơn về mặt kinh tế. Mỗi người chúng ta có một cuộc sống được ấm no và hạnh phúc hơn rất nhiều so với thời bao cấp hoặc thời chiến tranh trước đó. Thế nhưng khi con người cứ bước vào hết vận hội này đến vận hội khác trong cuộc đời của mình, thì dường như con người lại đang phải đối diện với một cơn khủng hoảng và bối rối chưa từng có trong thời đại của một thế giới thực dụng và vô thần hóa ngày hôm nay. Chúng ta thấy ở Việt Nam này, con người đang đối diện với những cơn bối rối từ vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, cho đến những cơn khủng hoảng về một đời sống đạo đức, giáo dục và nhân cách con người. Những người thiện chí, tốt lành, họ đang cố gắng để mà sống cho thật đúng, cho thật chuẩn, nhưng dường như họ đang dần đánh mất niềm tin và cố gắng của mình, bởi vì họ không được trọng dụng. Còn những kẻ vô lại thì lại trở nên tự tung tự tác. Biết bao nhiêu con người tốt, thiện đang cố gắng để sống cho hòa nhập, sống cho ra người, thì có biết bao nhiêu kẻ ác lại cứ lầm lũi tiến hoài, mà người tốt thì lại cứ phải hậm hực, cứ phải buồn bực, bởi vì họ không còn tìm được chỗ đứng. Và sống trong một xã hội giữa cái tốt xấu, thật giả, khó phân như vậy, và mọi giá trị trở nên đảo điên, bấp bênh và chênh vênh như vậy, dường như con người đang bước vào một cuộc sống vô cùng khủng hoảng. Và chúng ta là những người Kitô hữu, là những người Công giáo, chúng ta đối diện với cơn khủng hoảng này như thế nào? Hãy hỏi một cách rõ hơn, thoát khỏi cơn khủng hoảng này như thế nào? Có bao giờ trong một hành trình của một đường đời của quý ông bà anh chị em, mỗi người mỗi công mỗi việc ấy, bỗng dưng chúng ta dừng chân lại và nghĩ rằng tôi hôm nay tự nhiên muốn sống nên thánh quá? Có ai mà tự ngồi xuống, nhìn lên trời cao, bắt tay lên trán và ngồi ngắm trời, ngắm sao, ngắm thiên nhiên và mua sự vật hiện tượng diễn ra, chúc tụng công trình Thiên Chúa và muốn nói rằng: Chúa ơi, ngày hôm nay và sau này con muốn trở thành một người thánh thiện? Có ai không? Có lẽ đó là một câu hỏi vô cùng xa lạ đối với mỗi cá nhân chúng ta. Xa lạ lắm, nhưng đó chỉ là con đường duy nhất mới có thể khiến cho chúng ta trở về và có một cuộc sống bình an tự tại đích thực. Chúng ta nghĩ rằng đời sống nên thánh, người ta phải trải qua một hành trình đầy cam go và lâu dài. Chúng ta nghĩ rằng hành trình nên thánh là con đường của các em trẻ thơ tâm hồn như trang giấy trắng, hoặc là các ông cụ bà sắp sửa lìa đời về với Chúa nên phải lo cho phần hồn của mình. Chúng ta nghĩ rằng muốn trở nên một con người thánh thiện phải là con người hàng ngày cứ phải đọc hết chuỗi mân côi này đến chuỗi mân côi khác, phải đến tham dự hết thánh lễ này đến thánh lễ khác, tham gia vào tất cả các hội đoàn ở trong nhà thờ, hoặc là cứ phải đi đây đi đó làm từ thiện bác ái. Chúng ta cứ nghĩ rằng muốn trở nên thánh thiện phải trở là một con người phải nhiều tiền lắm của, đứng lên tổ chức những cuộc hành hương, làm những công trình từ thiện, đến thăm các trại cô nhi, quả phụ, hoặc là những trại mồ côi, hoặc là những người khuyết tật, Chúng ta cứ nghĩ rằng trở nên thánh thiện, người ta hằng ngày phải ăn chay hãm mình, phải nhịn đói, và đêm đêm phải lấy roi quất vào người đánh tội với các thánh ngày xưa. Nếu không thì không thể làm thánh được. Chúng ta nghĩ rằng muốn làm thánh thì phải là một con người có một địa vị, hoặc là như là trong giới showbiz ngày hôm nay, người ta phải được nhiều người biết tới qua các trang mạng, qua các báo đài, để giáo hội còn biết mà tôn phong sau này được làm hiển thánh. Không, tất cả những quan điểm ấy rất xa vời và xa lạ. Tất cả những quan điểm đó rất sai lầm. Kính thưa quý bà anh chị em, bởi vì đời sống nên thánh, thực ra đó là những gì chúng ta có thể sống trong bổn phận, trong địa vị của mỗi người, hằng ngày cứ chu toàn nó một cách đầy vơi, một cách yêu thương, chan hòa và phó thác. Thực ra đời sống thánh thiện được diễn tả qua nhiều cung bậc khác nhau. Mà Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, Ngài bảo rằng không phải chỉ có công to việc lớn thì họ mới có thể nên thánh. Đối với thánh nhân, nhặt một cây kim nhỏ của chị em trong cộng đoàn, nhưng với một tâm tình hết sức yêu mến và trân trọng người chị em mình, hành động ấy cũng đã nên thánh. Chỉ cần một lòng mến thôi. Và trong sách Marco và Luca, các thánh nhân cũng đã tường thuật lại Chúa Giê-xu vào trong hội đường. Ngài ngồi, Ngài quan sát người ta đến, và người ta bỏ tiền vào thùng trong hội. Kẻ giàu bỏ vào cũng rất nhiều, nhưng Chúa Giê-xu bắt gặp một bà quá, chỉ bỏ vào trong cái thùng tiền của hội đường ấy 2 đồng kẽm, chỉ bằng 1/4 đồng tiền Roma. Nhưng Chúa bảo rằng là cái đồng tiền của bà quá ấy lại là có giá trị hơn hết các đồng tiền của những người giàu có kia, chỉ bởi vì đó là cả một gia sản của bà. Còn những người giàu kia, vài đồng lẻ tẻ, thực ra đó là tiền dư, tiền thừa của họ đấy thôi. Bà ta đã cho tất cả gia sản và miếng ăn của mình cũng bởi vì lòng mến. Kính thưa quý bà anh chị em, ngay cả Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, Ngài cũng nói châm ngôn để nên thánh của Ngài là Ngài cố tránh những gì phức tạp, nhưng hãy cố gắng sống một đời sống đơn sơ giản dị. Teresa nhỏ, tức là Teresa hài đồng, Ngài cũng chủ trương một đời sống giản dị như thế. Hằng ngày cứ chu toàn bổn phận của mình trong cộng đoàn, ở với các sơ, những công việc nhỏ nhặt hàng ngày hay là những công việc lớn lao gì, đối với Ngài đều có một cùng tầm mức như nhau cả. Bởi vì chúng ta làm với tất cả tâm tình yêu mến, với tất cả tâm tình phó thác. Vì vậy, chúng ta đừng ngại mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội này, chúng ta làm gì trong cuộc đời này. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta tác động như thế nào và thái độ của chúng ta như thế nào với những gì chúng ta cố gắng để hoàn thành. Lòng mến là một yếu tố để giúp cho chúng ta trở nên thánh thiện. Chúng ta có rất nhiều phương thế và linh đạo để bắt chước một đời sống thánh thiện. Có những người rất là quý vị thánh này, vị thánh kia và bắt chước lối sống ấy. Chẳng hạn như là thích một lối sống của Thánh Martino chẳng hạn, ngày mùng 3 tới để mừng lễ Ngài. Một con người dám chấp nhận cái thân phận của mình rất tủi hổ, bởi vì bố đã phủ nhận mình. Nhưng thay vì hận đời thì thánh nhân lại quay lại giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh y chang mình đi vào một con đường khổ ải như thế. Hoặc có thể chọn một linh đạo khác như là Thánh Đa Minh, suốt đời chỉ chiêm niệm rồi lên đường giao giảng tin mừng. hoặc có thể chúng ta chọn một linh đạo khác, bất cứ như Thánh Teresa nhỏ, như Đức Maria rất âm thầm lặng lẽ, chỉ cần hai tiếng xin vâng và cả một cuộc đời sống minh chứng cho hai tiếng ấy, hoặc là Thánh Giuse của chúng ta, một ông thợ mộc khiêm tốn và hằng ngày chăm chỉ lao động vất vả phục vụ cho gia đình. Chúng ta cứ nghĩ rằng các ông cha hoặc là các tu sĩ đứng trên này giao giảng gần nhà thờ, gần cung thánh như thế này, chắc chắn họ phải là thánh thiện hơn mình và họ sẽ nên thánh sớm. Xin lỗi, tôi không dám tin điều đó. Nhưng những cụ ông cụ bà ở nông thôn, những người ít học ít chữ, lại là những người hằng ngày đến với Chúa, yêu mến Chúa, họ lại là những người nên thánh sớm hơn chúng tôi. Con đường nên thánh rất đơn giản, quý bạn chị em ạ. Có một lần con chứng kiến hai chị em bán ở ngoài chợ. Một chị thì bán trái cây, một chị thì là bán hoa quả, đại khái vậy. Họ nói với nhau, chị bán trái cây nói với cái chị bán hoa kia rằng là: tôi đoán chắc chị phải là người Công giáo. Chị bán hoa mới hỏi: dựa vào đâu mà em nói chị như vậy? Chị bán hoa trả lời: bởi vì chỉ có những người Công giáo mới có cái cách ăn nói như vậy, có cái cử chỉ như vậy và cái kiểu như vậy. Tôi nghĩ chỉ có người Công giáo, chứ còn người vô thần, người bên ngoài như chúng tôi không thể nhìn ra được. Ôi, đó là một điểm sáng, là một điểm son để chúng ta có thể nói rằng yếu tố để nên thánh. Một anh thanh niên có thể dẫn một bà cụ đi qua đường, chẳng mất bao nhiêu công sức và thời gian, nhưng hành động ấy cũng có thể là một yếu tố, là một mầm mống để anh trở nên thánh. Giúp đỡ cho những người khó khăn nghèo khổ trong cuộc đời này, nói chuyện với họ cho họ đỡ buồn, vui với người vui, buồn với người buồn, và chia sẻ với tất cả mọi hoàn cảnh vui buồn sướng khổ ấy trong cuộc đời này, cũng là một cách chúng ta đang tương tác và muốn lắm trở thành một con người đích thực, có nhân cách đích thực, và còn hơn nữa muốn trở thành một ông Giê-xu khác hết sức là tin và yêu mến. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một trong những yếu tố để khiến cho chúng ta có thể trở nên thánh, chúng ta dù có bắt chước linh đạo nào, ông thánh nào mà chúng ta thích, chúng ta yêu, để sống với một cái mẫu gương ấy, nhưng một trong những yếu tố để khiến cho chúng ta nên thánh, nó phải là một yếu tố khởi đi từ một lòng tin và nhất là lòng mến. Không có yếu tố đó, tất cả những chúng ta làm là những cái gian dối, giả hình, hoặc là đó là những cái gì phè phỡn, chóng qua, bấp bênh, không có gì tồn tại, hoặc là một thứ tình cảm nửa vời, chợt đến chợt đi. Nếu chúng ta không dựa trên một cái nền tảng là lòng yêu mến đích thực, một niềm tin đích thực với những gì chúng ta làm, tác động cho cuộc sống này trở nên tốt lành hơn và cho chúng ta trở nên giống con người hơn, chúng ta phải cần có lòng yêu mến. Nếu không có nó, chẳng có gì để nói ở đây cả. Hôm nay là ngày mừng lễ các thánh, là những người đã được giáo hội tôn phong và cũng có thể là đang tôn phong. Chúng ta mừng với các ngài, nhưng đồng thời cũng xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta một ngày nào đó chúng ta cũng được hợp đoàn cùng với các ngài trên thiên quốc và cũng được thừa hưởng với niềm vui vĩnh cửu trên quê trời. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý ông bà anh chị em. Amen.